Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta sẽ cùng học với nhau bài Được Chúa ở cùng. Ngày nay có khá nhiều phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khoa học, hội họa, âm nhạc, kinh doanh và cả chính trị nữa. Điều này cho thấy người phụ nữ có thể hữu dụng trong môi trường và công việc phù hợp với khả năng trình độ của họ. Như trong đại dịch vừa qua, tổng số phụ nữ tham gia trong vai trò bác sĩ, điều dưỡng, y tá, các công tác khác giúp chống dịch không phải là số ít. Cũng có những người để con nhỏ ở nhà và bản thân tham gia công tác. Có người chịu tang người thân ngay tại nơi công tác, cũng có trường hợp các cô dâu phải làm lễ cưới qua online. Họ cũng được nhắc đến, tưởng thưởng tượng trưng, nhưng mấy ai biết rõ tên tuổi và họ còn được nhắc đến bao lâu nữa. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhớ về một người phụ nữ đơn sơ nhưng hữu dụng trong một công tác vô cùng lớn lao, vừa khỏi khả năng hay trình độ mà giá trị xuyên suốt thời gian, đến nỗi danh hiệu ban tặng cho nàng không bao giờ bị lãng quên, đó là cô Marie. Xin cùng xem Kinh Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38 chép. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Marie đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn, thiên sứ lìa khỏi Marie. Chuyện kể về thiên sứ của Đức Chúa Trời đến gặp cô Marie là thiếu nữ mới hứa hôn với anh Joseph tại thành Nazareth. Thiên sứ chào cô là người được ơn phước, báo tin cô sẽ nhận lãnh sứ mạng, mang thai và sanh Chúa Giê-xu. Ngạc nhiên quá đỗi vì cô là người tiết hạnh, không quan hệ nam nữ bừa bãi. Nhưng thiên sứ bảo rằng, đây là việc thuộc quyền năng của Đức Chúa Trời, nên cô đã vui lòng làm theo ý muốn ngài. Thứ nhất, được viếng thăm. Điều đầu tiên chúng ta cùng học được ghi trong câu 28. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Cụm từ chỗ người nữ ở mô tả nơi chốn địa lý, đó là nơi nhà riêng, phòng riêng. Thiên sứ đã đến nơi ấy để nói chuyện với cô Marie. Đây là đặc ân, vì có bao nhiêu thiếu nữ trong vùng chứ đâu phải chỉ mỗi cô Marie. Nhưng sự hiện diện của thiên sứ tại nơi cô sống là đặc ân Chúa ban cho cô. Nơi nhà riêng, phòng riêng của chúng ta, nếu thiên sứ như vị khách đột xuất đến thăm sẽ như thế nào? Có tươm tất để không phải lúng túng bối rối không? hay là chưa một lần nào dám cho ai vào nơi chốn riêng tư ấy, vì có quá nhiều thứ mà mình không muốn cho người khác biết, lắm khi là bị viếng thăm chứ không phải được thăm viếng. Nếu giờ này Chúa sai thiên sứ đến thăm nhà chúng ta sẽ mời đến ngay hay xin đợi vài giờ để dọn dẹp cho sạch sẽ? Xin Chúa cho nơi sinh sống của chúng ta luôn sẵn sàng cho bất cứ lúc nào, bất cứ ai có thể đến thăm mà không phải ngại ngùng. Thứ hai, được Chúa ở cùng. Cô Marie được thiên sứ chào là người được ơn. Một bản khác dịch, xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Danh hiệu người được phước cũng được lặp lại trong Luca chương 1 câu 42 qua lời chào của bà Elizabeth khi cô Marie đến thăm bà. Danh hiệu này mang ý nghĩa người được phước là người có Chúa ở cùng. Điều này có vẻ hơi xa lạ với quan niệm thông thường khi người ta nói về người được phước. Theo quan niệm chung của xã hội, khi người phụ nữ có một gia đình sung túc, con cái thành đạt, sức khỏe tốt, nhan sắc chưa đến nỗi nào thì mãn nguyện lắm rồi. Chừng đó cũng đủ để gọi là người có phước. Nhưng điều Kinh Thánh bày tỏ ở đây khác hẳn với những suy nghĩ thông thường. Cô Marie không phải là người giàu có hay thành đạt. Cô được xưng tụng là người có phước vì có Chúa ở cùng. Chúng ta mong ước được phước là được Chúa ở cùng hay được nhiều tiền lắm của. Cần nhớ, được chính Chúa của cả trời đất này hiện diện trong cuộc đời mình thì còn gì phước hạnh hơn. Thật như vậy, có Chúa là có mọi sự, không có Ngài là không có gì cả, bởi Ngài là đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 23. Khi thiên sứ thông báo cô sẽ chịu thai và sanh Chúa Giê-xu, cô Marie vô cùng ngạc nhiên. Làm sao việc này có thể xảy ra khi cô đang chuẩn bị hưởng hạnh phúc với người chồng đã hứa hôn? Cả cô và anh Giô-sép đều rất đàng hoàng, không hề vượt qua giới hạn cho phép. Làm sao có thể tưởng tượng được chuyện có thai như thế? Cô thắc mắc quá nên hỏi lại. Tôi không hề có quan hệ với người nam nào, làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? Trong câu 34, thiên sứ đã giải thích cặn kẽ cho cô về năng quyền của Thánh Linh, về con thánh sẽ sanh ra và xác định không việc gì mà Chúa không làm được. Trong câu 36, lời giải thích của thiên sứ đặt cô Marie trước một trọng trách lớn lao lạ thường, đến nỗi tâm trí bình dị của một thôn nữ như cô chưa hề dám nghĩ đến. Đảm nhận trọng trách là vinh hạnh, nhưng điều cô sắp sửa đón nhận ở đây còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy cho cá nhân, gia đình và nhất là cho chuyện hôn nhân. Là một thiếu nữ, cô suy nghĩ và chắc là không thể không lo lắng khi nghĩ đến những lời đàm tiếu dị nghị của người chung quanh, khi thấy chưa cưới mà đã có thai. Nhưng đáng sợ hơn nữa là luật pháp khắc khe trong xã hội cô đang sống sẽ nghiêm xử cô trước tội tày đình này. Lúc ấy, ai sẽ biện minh cho cô? Thiên sứ đã đi rồi. Thật là tình ngay lý gian. Và liệu anh Giô-sép có tin những lời trần tình của cô? Thật khó quá cho cô. Nhưng lời khẳng định trong câu 37, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, đã thêm sức mạnh, thêm can đảm để cô đi đến một quyết định lớn lao của đời mình. Cô tin nơi chính Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Trong kinh nghiệm cá nhân, cô từng quen thuộc với những việc lạ lùng Chúa làm cho dân sự Ngài. Bao nhiêu phép lạ đã xảy ra cho dân tộc, dòng họ của cô. Chúa là đấng cô thờ phượng và tin yêu. Ngài làm mọi việc đều được. Nếu trọng trách được giao cho cô đến bởi Ngài, nhất định Ngài có quyền năng để thực hiện. Chính bởi lòng tin sắt son đó, cô Marie đã vui nhận trọng trách, cho dù sẽ phải trả giá, phải hy sinh quyền lợi, hạnh phúc bản thân. Trong hành trình với Chúa, biết bao lần Chúa muốn chúng ta ghé vai gánh vác công tác gây dựng nhà Chúa. Có phải chúng ta luôn đáp ứng cách mau chóng và tin cậy như cô Marie không? Hay đắn đo vì sợ trả giá, sợ phải nghe những điều tiếng từ người chung quanh? Tất nhiên, chúng ta không gánh trọng trách giống như cô Marie, nhưng ngày nay, Chúa có thể giao cho chúng ta những công tác như thăm viếng người đau ốm, chăm sóc người già nua, giữ giùm mấy đứa trẻ vì mẹ chúng không khỏe, hoặc tham gia những công tác trong hội thánh, vân vân. mong chúng ta không vì những khó khăn trở ngại mà né tránh, nhưng sẵn lòng dành thì giờ sức lực để thực hiện điều Chúa giao phó. Thứ ba, được Chúa tin dùng. Điều cuối cùng chúng ta học được là cô Marie thưa với Chúa, tôi đây là tôi tớ Chúa. Cô xác định rõ ràng địa vị của cô với Chúa. Hễ là tôi tớ thì chỉ biết vâng lệnh chủ, vâng phục cho dù không hiểu, hoặc có những mệnh lệnh tưởng như không hợp lý. Khi công nhận mình là tôi tớ Chúa, cô Marie không chỉ thuận phục cách toàn tâm toàn ý, mà còn tôn trọng quyền tể trị của Chúa trên mọi lĩnh vực của đời sống cô. Điều này bày tỏ qua câu nói, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Chúng ta có thật tâm tôn Chúa làm chủ của đời sống mình chưa? Nếu đã tôn Ngài làm chủ, làm Chúa, chúng ta có thuận phục mọi ý muốn, mọi sự việc Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta không? Chúng ta có thành tâm tin rằng mọi việc, dù thành công hay thất bại, dù thuận buồm xuôi gió hay nghịch cảnh trớ trêu, đều ở dưới quyền tể trị của Chúa hay không? Nếu thật tin như thế, cuộc đời của chúng ta mỗi ngày đều có thể an tâm bước đi với Ngài, thỏa vui trong bình an, hưởng phước Chúa ban vì là người được Chúa ở cùng. Gương sáng của cô Marie khích lệ chúng ta sống kính sợ Chúa, thuận phục Ngài bởi đức tin và tình yêu, sẵn lòng trả giá để làm điều Chúa muốn dù mình không hiểu, và luôn sẵn sàng để thưa với Chúa, con là tôi tớ Ngài, xin sẵn lòng thuận phục. Hẳn là mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều mong ước đón nhận sự thăm viếng của Chúa, cũng mong ước được đón nhận danh hiệu người được ơn, và cũng trông mong được Chúa tin dùng, phải vậy không? Có như thế, gia đình chúng ta sẽ được gọi là gia đình có phước vì được Chúa ở cùng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lạy Chúa, con đây là tôi tớ Ngài, xin mọi việc xảy ra cho con như lời Ngài phán. Linh hồn con Ngài khen Chúa, tâm thần con mừng vui trong Chúa, là Đức Chúa Trời, là cứu Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.